Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Các bạn thân mến, trong sách ngôn sứ Isaiah chương 5, từ câu 1 đến câu 7, chúng ta thấy hai hình ảnh Thiên Chúa và vườn nho được miêu tả thật cảm động. Vườn nho đã được chăm sóc cẩn thận và mong sinh hoa trái, nhưng không có. Vườn nho ấy chính là dân Israel, cây nho chính là Giuđa. Người chăm sóc vườn nho chính là Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa luôn dành cho dân người qua hành động chăm sóc vườn nho, qua hình ảnh, cuốc đất, nhặt đá, xây vọng gác, khoét bồn đạp nho. Nhưng dân chúng không sống công bằng, chính trực, mà chỉ toàn đổ máu và vẳng tiếng khóc than qua hình ảnh vườn nho cho sinh nho dại. Hình ảnh này được áp dụng vào bài tin mừng hôm nay. Ông chủ và vườn nho. Ông chủ chính là Thiên Chúa, vườn nho chính là nước Thiên Chúa. Những tá điền là những người Do Thái thất tín. Họ đã đổ máu các ngôn sứ và giết cả người con của Thiên Chúa. Chính vì họ khước từ Đức Giê-xu, nên họ không được cứu. Thái độ khước từ Chúa Giê-xu của người Do Thái cũng xuất hiện trong thời đại chúng ta. Thời đại chúng ta, kể cả các Kitô hữu, có khuynh hướng không tin Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, vì họ lý luận rằng, nếu Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, thì tại sao không cứu dân khỏi nỗi khổ cực, khỏi sự bách hại của quân IS, khỏi sự phân biệt chủng tộc, khỏi sự phân biệt về phái tính, vân vân. Do đó, mỗi người hãy luôn cố gắng minh chứng đức tin của ta vào Chúa Giê-xu bằng chính cách sống của mình. Thánh Phaolô nói đến rất nhiều những cung cách sống chúng ta cần phải học hỏi. Hãy sống hiền hòa rộng rãi, cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bị nao núng đức tin bởi những lạc thuyết. Xin cho chúng con luôn chọn Chúa trong mọi sự và làm chứng cho mọi người biết về Ngài. Amen.
Vì nhân thế tôi luôn luôn sống đời bạc ai, đem tin mừng giao cho mọi người.
Bao khó khăn hàm oán tai ương vây bám quanh và gây đau thương dập vùi không ngưng.
Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người vui an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám.
Tôi vững tâm cậy trong thiên nhân, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dân cả tình yêu luôn với ước mơ.
Chọn niềm tin yêu với xuân vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Kỷ niệm 10 năm thông điệp Deus Caritas Est của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức ái chẳng hề ngơi. 10 năm sau thông điệp Deus Caritas Est, đó là tên gọi hội nghị quốc tế diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2016 tại Vatican, do Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm tổ chức trong khuôn khổ cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót. Hội nghị nhằm mục đích thảo luận và đào sâu quan điểm thần học và mục vụ trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đối với thế giới ngày nay, đặc biệt đối với những người đang làm việc trong các cơ quan từ thiện của giáo hội. Tham dự hội nghị có đại diện các hội đồng giám mục và các tổ chức từ thiện công giáo quốc tế. Chương trình hội nghị gồm ngày 25 tháng 2 năm 2016, buổi sáng, phát biểu khai mạc, Đức ông Giampietro D'Antoso, thư ký hội đồng Co-unum. Tham luận, Đức Hồng y Gerhard Louis Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đọc thông điệp Deus Caritas Est trên phương diện thần học. Ông Michel Tuyo, Chủ tịch Hiệp hội Bác ái Vinh Sơn Quốc tế. Bà Marina Almeida Costa, Giám đốc Caritas Cap Verde. Ông Roy Musali, Giám đốc điều hành Hội Phát triển Xã hội Syria. Buổi chiều, thảo luận về ý nghĩa tình yêu thương trong ba tôn giáo độc thần, với phát biểu của Giáo trưởng Shlomo David Rosen, Giám đốc Văn phòng Tôn giáo vụ thuộc Hội đồng Do Thái giáo Jerusalem. Ông Said Ahmad Khan, Giáo sư Trường Đại học Detroit, Tiểu bang Wayne, Hoa Kỳ. Ông Fabrice Hachadi, Giám đốc Viện Nhân học Fribourg, Thụy Sĩ. Ngày 26 tháng 2 năm 2016, buổi sáng, phát biểu của Đức Hồng y Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, kiêm Chủ tịch Caritas Quốc tế, về tầm quan trọng của thông điệp Deus Caritas Est đối với hoạt động bác ái trong giáo hội ngày nay. Tham luận do các chuyên viên về các vấn đề xã hội kinh tế, ông Alejandro Marius, Venezuela, ông Eduardo Almeida, Paraguay. Buổi trưa, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên. Buổi chiều, phát biểu của cha Paulo Asolan, giáo sư Đại học Giáo hoàng Latran, Roma. Ông Rainer Gerich, giáo sư Đại học Công giáo Murcia, Tây Ban Nha. Mỗi ngày sẽ có thánh lễ vào lúc 18 giờ tại nhà thờ của Học viện Giáo hoàng Đức Quốc tại Roma. Chủ tế thánh lễ ngày 25 là Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, nguyên Chủ tịch Hội đồng Co-unum, và ngày 26 là Đức Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Tin Roma. Một số nhận định của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh sau chuyến viếng thăm Mexico của Đức Thánh Cha. Ngay sau khi Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm Mexico, từ ngày 12 đến 17 tháng 2 vừa qua. Cũng hôm 17 tháng 2 vừa qua, nhà báo Alessandro Guaracci đã có cuộc phỏng vấn với cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, kiêm giám đốc đài phát thanh Vatican, về chuyến đi nói trên của Đức Thánh Cha. Trước hết, cha Lombardi nhận xét về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một cuộc gặp gỡ lớn của Ngài với nhân dân Mexico, không phải chỉ trong các biến cố lớn, nhưng cả dọc các đường phố và qua các phương tiện truyền thông xã hội đã theo dõi chuyến viếng thăm với rất nhiều chú ý tới tất cả những gì Đức Thánh Cha làm từng phút một. Khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha đã chọn cho chuyến tông du này là thừa sai của lòng thương xót và của hòa bình, tương xứng hoàn toàn với điều Đức Thánh Cha đang làm. Bởi vì đây thực sự là một việc phục vụ tinh thần, một vụ lớn lao, bao gồm cả các thực tại thê thảm mà người dân Mexico đang sống trong xã hội hiện nay. Đó cũng là các vấn đề chúng ta đã nhắc tới nhiều lần, và Đức Thánh Cha cũng liên tục đề cập tới. Chúng liên hệ tới các cuộc di cư, tệ nạn buôn bán ma túy, buôn người, bạo lực. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc tới chúng trong một viễn tượng của một mục tử. Ngài đã đưa ra một sứ điệp rất là trung thực với sứ mệnh của Ngài, chú ý tới sự cụ thể của các vấn đề, và Ngài phó thác giải pháp cho các giới chức trách nhiệm, mỗi người tùy theo chỗ đứng và nhiệm vụ của mình. Khi được hỏi có suy nghĩ gì, khi nhiều lần Đức Thánh Cha định nghĩa giới trẻ Mexico là niềm hy vọng và sự giàu có của đất nước Mexico, cha Lombardi trả lời rằng, tại Mexico có các sinh hoạt mục vụ rất sinh động cho giới trẻ, nhưng cũng sinh động cho cả trẻ em nữa, với các dụng cụ, các phụ đới, các phương pháp tông đồ thích hợp. Và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các trẻ em trong nhà thờ chính tòa đã mang ý nghĩa này. Giới trẻ nằm trong viễn tượng của đức tin và cuộc sống Kitô, của việc tham dự vào giáo hội, hay ngày mai giáo hội không còn nữa. Vì thế, dấn thân và sự hiện diện của người trẻ cũng quan trọng cả trên bình diện giáo hội nữa, cũng như nó quan trọng trên bình diện xã hội. Trả lời cho câu hỏi, trong thánh lễ cử hành với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị đừng chịu trận. Các vị đã tiếp nhận sứ điệp này của Đức Thánh Cha như thế nào? Thì vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, cũng rất giống như diễn văn Đức Thánh Cha đã nói với giới trẻ, nghĩa là vấn đề trong một xã hội có các khó khăn lớn, đó là phải tránh nản lòng, và để cho mình bị thống trị bởi các sức mạnh đang tàn phá xã hội, đang khiến cho nó trở thành thối nát. Người ta đang kiếm lời trên cái chết, trên bạo lực, và việc sử dụng sai quyền lực. Vì thế, với đề tài cầu nguyện, nhớ lại quá khứ tích cực và ơn gọi phục vụ tha nhân, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ. Cả hai diễn văn cũng ít nhiều giống nhau. Tin Vatican. Tờ Quan sát viên Roma ca ngợi tuyên bố tại Marrakesh. Báo Quan sát viên Roma công bố trên trang nhất, số ra ngày 29 tháng Giêng vừa qua, một bài xã luận chào mừng tuyên bố Marrakesh như một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các khó khăn của tôn giáo thiểu số trong xã hội Hồi giáo. Theo báo Quan sát viên Roma, Bản tuyên bố được thông qua bởi 300 giáo sĩ Hồi giáo và các học giả tại một hội nghị được chính phủ Maroc tài trợ, đáng được ca ngợi vì lòng can đảm và sáng suốt trong việc lên án chủ nghĩa khủng bố. Bản tuyên bố này cũng có tính cách mạng vì nó kêu gọi việc sửa đổi sách giáo khoa nhằm thúc đẩy việc tôn trọng tôn giáo thiểu số. Zuhir Luassini, một nhà báo người Hồi giáo, làm việc cho kênh tin tức 24 giờ của nhà nước Ý, thừa nhận rằng tuyên bố này không giải quyết câu hỏi hóc búa của người Hồi giáo là liệu người theo đạo Hồi có thể sang các tôn giáo khác hay không? Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico vào sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Đức Thánh Cha tiếp tục bài nói chuyện của Ngài với các giám mục Mexico như sau. Một viễn kiến gần gũi và chú ý, chứ không ngủ mê. Tôi thúc giục các hiền huynh đừng để mình tê liệt trong các giải đáp tiêu chuẩn đối với các câu hỏi mới mẻ. Quá khứ của các hiền huynh là nguồn của nhiều tài nguyên phong phú cần được khai thác, và là những tài nguyên có thể gợi hứng cho hiện tại và soi sáng cho tương lai. Nhưng bất hạnh xiết bao cho các hiền huynh, nếu các hiền huynh chỉ biết ngồi trên các vinh quang của mình. Điều quan trọng là đừng tiêu phí di sản mà các hiền huynh đã nhận được, bằng cách che chở nó với việc làm liên tục. Các hiền huynh đang đứng trên vai các bậc khổng lồ. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cho tới tận cùng, những người từng hiến đời họ để giáo hội có thể chu toàn sứ mệnh của mình. Từ những đỉnh cao này, các hiền huynh được mời gọi hướng tầm nhìn của mình về vườn nho của Chúa, để đặt kế hoạch cho việc gieo trồng và chờ đợi mùa gặt. Tôi kêu mời các hiền huynh hiến thân một cách không mệt mỏi và không sợ sệt, cho nghĩa vụ truyền giảng tin mừng và thâm hậu hóa đức tin, bằng một nền giáo lý khai nhiệm, biết chân quý lòng đạo đức bình dân của người ta. Thời đại ta đòi hỏi phải chú tâm mục vụ tới những con người và những nhóm người đang hy vọng gặp được Chúa Giêsu hằng sống. Chỉ có sự hồi tâm can đảm có tính bản vị nơi các cộng đồng của chúng ta mới có thể tìm kiếm, phát sinh và nuôi dưỡng được các môn đệ của Chúa hiện nay mà thôi. Do đó, điều cần thiết đối với các mục tử chúng ta là thắng vượt cơn cám dỗ muốn sống xa cách và chủ nghĩa giáo sĩ trị, cơn cám dỗ lạnh lùng và dửng dưng, cơn cám dỗ hãnh tiến và quy chiếu vào chính mình. Guadalupe dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa được biết đến nhờ sự phù giúp của người, và sự gần gũi cũng như khiêm nhường hạ mình xuống luôn mạnh mẽ hơn sức mạnh. Như truyền thống Guadalupe vốn dạy chúng ta, Đức Mẹ Nâu tụ tập những ai chiêm ngưỡng Ngài lại với nhau, và phản ảnh khuôn mặt của những người tìm thấy Ngài. Điều chủ yếu cần phải học là trong mọi con người đang hướng về chúng ta trong lúc họ đi tìm Thiên Chúa, đều có một điều độc đáo. Chúng ta phải ý tứ đừng trở nên trơ trơ trước những cái nhìn như thế, nhưng đúng hơn, nhận chúng vào trái tim ta và che chở chúng. Chỉ giáo hội nào biết che chở những khuôn mạo đàn ông đàn bà đến gõ cửa nhà mình, mới có khả năng nói với họ về Thiên Chúa. Nếu chúng ta không biết cách giải đoán các đau khổ của họ, nếu chúng ta không tiến tới chỗ hiểu được các nhu cầu của họ, thì chúng ta không thể đem lại cho họ bất cứ điều gì. Sự giàu có của chúng ta chỉ tuôn đổ khi chúng ta gặp sự bé nhỏ của những người đến xin, và cuộc gặp gỡ này diễn ra ngay trong tâm hồn ta, tâm hồn mục tử. Khuôn mạo đầu tiên tôi muốn các hiền huynh che chở trong trái tim mình là khuôn mạo các linh mục của các hiền huynh. Các hiền huynh đừng để họ bị cô đơn và bỏ rơi, dễ dàng làm mồi cho tính thế gian vốn luôn cắn xé tâm hồn. các hiền huynh hãy chú ý và học cách đọc được các phát biểu của họ, để hân hoan với họ khi họ cảm thấy vui vì tất cả những điều họ làm và dạy đều được xem xét tính toán. Các hiền huynh cũng đừng rút lui khi họ cảm thấy bị bẽ mặt và chỉ biết kêu than vì đã chối Chúa. Và các hiền huynh phải nâng đỡ trong tình hiệp thông với Chúa Kitô khi một người trong họ vì ngã lòng đã cùng Giuđa đi vào đêm tối. Là các giám mục trong các tình huống này, sự chăm sóc của các hiền huynh như một người cha đối với các linh mục của các hiền huynh không bao giờ được thiếu. Các hiền huynh hãy khuyến khích việc hiệp thông giữa họ với nhau. Các hiền huynh hãy tìm sự hoàn hảo cho các tài năng của họ. Hãy để họ can dự vào các dự án vĩ đại, vì tâm hồn của một tông đồ không được tạo ra cho những chuyện nhỏ nhặt. Nhu cầu thân mật nằm ngay trong trái tim Thiên Chúa. Bởi thế, Đức Mẹ Guadalupe của chúng ta vốn xin một Casita Sagrada, một căn nhà thánh nho nhỏ. Dân chúng châu Mỹ Latinh của chúng ta biết rõ các hình thức phát biểu giảm nhẹ và sẵn sàng sử dụng chúng. Họ cần các hình thức giảm nhẹ này, có lẽ vì làm khác đi họ thấy chới với. Họ đã thích ứng với việc cảm thấy nhỏ bé và đã quen với lối sống khiêm tốn. Khi tụ họp nhau trong các nhà thờ chính tòa tráng lệ, giáo hội không nên quên coi mình như một căn nhà nho nhỏ, trong đó, con cái cảm thấy thoải mái. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục hiện diện trước nhan Thánh Chúa khi còn là những đứa trẻ bé nhỏ, mồ côi và ăn xin. Một căn nhà nho nhỏ, một casita, vừa thân mật mà đồng thời lại thánh thiêng, sagrada. Vì nó tràn đầy sự cao cả toàn năng của Thiên Chúa. Chúng ta là những người trông nom mầu nhiệm này. Có lẽ chúng ta đã không còn cảm thức được các cung cách khiêm nhường của thể thần linh, và cảm thấy mệt mỏi trong việc cung ứng cho những người đàn ông và đàn bà thời nay, căn nhà nho nhỏ, nơi đó họ cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa. Có khi, việc không còn cảm nhận được sự cao cả toàn năng, đã dẫn chúng ta tới việc mất đi một phần sự kính sợ đối với tình yêu cao cả này. Nơi Thiên Chúa ở, nếu không được mời, con người không thể bước vào được, và họ chỉ được bước vào sau khi đã cởi giày, để thú nhận sự bất xứng của mình. Việc chúng ta quên không cởi giày để bước vào, có lẽ chẳng phải là nguyên nhân cội rễ của việc mất hết cảm thức thánh thiêng đối với sự sống con người, đối với nhân vị, đối với các giá trị nền tảng, đối với sự khôn ngoan tích lũy trong bao nhiêu thế kỷ, và đối với việc kính trọng môi sinh đó sao? Nếu không cứu các cội rễ sâu xa này trong lương tâm các người nam nữ và lương tâm xã hội, cũng như nếu không có các cố gắng đại lượng để cổ vũ các nhân quyền hợp pháp, thì nhựa sống sẽ không còn. Và nhựa sống này chỉ phát xuất từ một nguồn, mà chính nhân loại không thể nào cung ứng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Vị và toàn thể các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã nói về khuynh hướng tự nhiên của con người là hướng về Thiên Chúa, đấng toàn thiện và toàn mỹ. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bằng lý trí tự nhiên con người có thể nhận biết Thiên Chúa như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Yuri Gagarin, phi hành gia người Nga, năm 1961, là người đầu tiên lái tàu vũ trụ bay vào không gian và bay vòng quanh trái đất. Bị gán cho là đã phát biểu sau khi trở về trái đất rằng, tôi đã lên đến tận trời, nhưng chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Tư tưởng đó là của những người cho rằng, khi khoa học phát triển, người ta sẽ dần dần bớt bám víu vào thần thánh. Nói cách khác, họ cho rằng, chính sự phát triển về tri thức, về khoa học và kỹ thuật sẽ giải thoát con người khỏi nô lệ vào tín ngưỡng và tôn giáo. Điều đó có đúng không? Thưa, hoàn toàn không chính xác. Khoa học dường như đã chứng minh ngược lại. Càng tiếp cận với những phát minh, con người lại càng khám phá ra sự hữu hạn của lý trí tự nhiên. Khi con người có thể tiếp cận với những hành tinh gần trái đất, thì cũng là lúc con người khám phá ra, trong vũ trụ mênh mông này, có hàng hà sa số các dải ngân hà khác nhau. Mỗi dải ngân hà lại có một quỹ đạo riêng, và tất cả đều đang di chuyển theo một quỹ đạo lớn hơn. Thử hỏi, quyền năng nào đã sáng tạo và điều khiển trật tự lạ lùng ấy? Chính khoa học cũng phải ngầm minh định rằng, một đấng quyền năng vô biên đang điều khiển vũ trụ này. Thiên Chúa cho con người có khả năng để khám phá ra thế giới thụ tạo, và cũng qua đó để nhận biết chính Ngài. Vì thế, càng vận dụng khả năng tri thức bao nhiêu, con người lại càng có cơ hội nhận biết Thiên Chúa bấy nhiêu. Ngày xưa, thánh nữ Monica đã muốn cho Augustino, con trai mình, theo học ngành khoa học, để nhờ đó Augustino dễ dàng nhận biết Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Công đồng Vatican thứ hai đã nói trong hiến chế tín lý về mặc khải rằng, nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể nhận biết cách chắc chắn về Thiên Chúa như là khởi nguyên và cùng đích của mọi loài. Tuy nhiên, trong thực tế của cuộc sống, có quá nhiều trở ngại ngăn cản tầm nhận thức của lý trí tự nhiên. Hơn nữa, sự thật về thế giới siêu nhiên lại vượt xa tri thức của giác quan. Trong khi đó, chính những quan năng tự nhiên này cũng còn bị hạn chế bởi dục vọng và tội lỗi xấu xa. Bởi vậy, trên con đường tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa, ngoài việc vận dụng khả năng hữu hạn của lý trí, con người còn có ánh sáng của mặc khải. Con người được Thiên Chúa soi dẫn qua mặc khải siêu nhiên trong những chân lý tôn giáo mà lý trí tự nhiên con người khó đón nhận, nhất là trong những gì vượt quá khả năng trí khôn nhân loại. Nhưng cũng chính nhờ khả năng của lý trí tự nhiên mà con người đón nhận mặc khải của Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một trong những khó khăn của con người đó là phải nói về Thiên Chúa như thế nào, phải diễn tả Ngài ra sao. Giáo lý truyền thống khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, vân vân. Điều đó cho thấy ngay trong ngôn ngữ chúng ta dùng đã có những giới hạn. Chúng ta không biết phải dùng từ ngữ nào cho thích hợp để nói về Thiên Chúa cả. Vì ngôn ngữ của con người tự chúng vẫn là những ý niệm thuộc phạm vi của con người, của thế giới vật chất hữu hình này. Đa số những từ ngữ chúng ta dùng để nói về Thiên Chúa đều là những ý niệm mà chúng ta có được qua thế giới hữu hình. Và theo sự diễn tả hạn hẹp của văn hóa, môi trường và hoàn cảnh sống. Vì vậy, để có thể hiểu biết và trình bày về Thiên Chúa, đấng trổi vượt mọi thụ tạo, chúng ta phải không ngừng luyện lọc ngôn ngữ, giảm bớt những ý niệm hạn hẹp để có thể trình bày về Thiên Chúa theo đúng bản tính của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn vào lịch sử truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, chúng ta nhận ra rằng các vị thừa sai đã cố gắng diễn tả các mầu nhiệm đức tin bằng những ngôn ngữ, hình ảnh rất tượng hình và đơn sơ. Điều mà ngày nay đôi khi chúng ta cho là ngây ngô, khó chấp nhận. Chúng ta hiểu rằng chính các ngài cũng gặp phải những khó khăn của hàng rào ngôn ngữ trong việc trình bày đức tin. Tuy nhiên, các ngài đã cố gắng bằng những cách nói đơn sơ, sống động, cụ thể khác nhau để diễn tả về Thiên Chúa một cách dễ hiểu nhất cho người tín hữu Việt Nam. Vì vậy, khi nói về Thiên Chúa cho con cái, cháu chắt, cho các thế hệ trẻ, chúng ta phải ý thức rằng trình độ khả năng tư duy của trẻ em không giống như người lớn. Chúng không thể lãnh hội được các chân lý đức tin qua cách trình bày cao siêu. Nhưng trái lại, ngôn ngữ đơn giản, hình tượng và sống động đôi khi lại diễn tả và giúp các em hiểu được những mầu nhiệm đó một cách dễ dàng. Và một trong những hình ảnh sống động nhất giúp các em nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, khi các em nhìn thấy những hành động yêu thương và bác ái của chúng ta, của những bậc cha mẹ, thầy cô dành cho chúng và cho nhau. Như đã nói, lý trí tự nhiên luôn có những giới hạn của nó, và vì thế Thiên Chúa đã dự liệu một kế hoạch khác để tỏ mình cho con người, đó là mặc khải. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Thiên Chúa mặc khải ý định yêu thương của Ngài trong Cựu Ước như thế nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn trong bài lần tới.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một vài thuật ngữ trong sách Dân số. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của cuốn sách này.
Chúng ta đang đọc về sách Dân số. Bây giờ chúng ta đọc thử cùng nhau một đoạn, không thể nào đọc hết được 12 chương ha. Mà giờ trước khi đọc cái đoạn tiêu biểu này, chúng ta nhớ cái cấu trúc của cuốn sách mà chúng ta đọc. Nó có 3 phần đó, rõ rệt đó. Phần 1 từ chương 1 tới chương 10 nói lên cái cuộc chuẩn bị cho cái cuộc hành trình trong sa mạc. Và chúng ta sẽ đọc cái chương 9, nó nằm ở trong cái phần 1 này. Đó là lúc cái giai đoạn để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình sa mạc. Còn chương thứ 10 cho đến chương thứ 22 là đó là cái phần thứ hai của cuốn sách, nói là cái cuộc hành trình từ sa mạc Sinai đến Moab là chính, cuộc hành trình chính. Và cuối cùng là chuẩn bị để bước vào đất hứa, đó từ chương 22 đến chương 36 ở bình nguyên Moab. Đó là cái cấu trúc cuốn sách. Bây giờ ta đọc phần thứ nhất, mà một phần của phần thứ nhất thôi. Đó là cái đoạn quan trọng, chương số 9 từ câu 15 đến câu 23. Cái cột mây, và cũng là nói là cái đề tài chính yếu, đó là thần học về sự hiện diện của Yahweh Thiên Chúa ở giữa dân. Cột mây: trong ngày dựng nhà tạm, có mây che phủ nhà tạm và lều chứng ước, nhưng đêm đến thì trông như lửa trên nhà tạm cho tới sáng. Cứ xảy ra liên tục như thế, mây che phủ nhà tạm ban ngày, đêm thì trông như lửa. Mỗi lần mây bốc lên cao khỏi lều, thì con cái Israel nhổ trại, và nơi nào mây đậu lại, thì ở đó con cái Israel đóng trại. Cứ lệnh Đức Chúa mà con cái Israel lên đường, và cứ lệnh Đức Chúa mà họ đóng trại. Bao lâu mây đậu lại trên nhà tạm thì họ tiếp tục đóng trại. Khi mây đậu trên nhà tạm lâu ngày thì con cái Israel giữ y như điều Đức Chúa truyền và không nhổ trại lên đường. Có khi mây chỉ đậu ít ngày trên nhà tạm thì họ cũng cứ lệnh Đức Chúa mà đóng trại, và cứ lệnh Đức Chúa mà nhổ trại lên đường. Có khi mây đậu lại từ chiều tối tới sáng, và ban sáng khi mây bốc lên, thì lúc đó họ nhổ trại lên đường. Nếu mây lưu lại trên nhà tạm 2 ngày, hoặc 1 tháng, hay mấy ngày thôi, thì con cái Israel cũng cứ theo đó mà đóng trại, chứ không nhổ trại lên đường. Rồi khi mây bốc lên, họ mới nhổ trại lên đường. Cứ lệnh Đức Chúa, họ đóng trại, và cứ lệnh Đức Chúa, họ nhổ trại. Đức Chúa buộc giữ thế nào, thì họ tuân giữ như thế, theo lệnh Đức Chúa truyền qua ông Mô-xê. Đó là cái bài học mà tác giả sách Dân số muốn truyền lại cho người đọc và người nghe thời của ông. Đó là cái thời lưu đày Babylon. Để an ủi dân, để khơi lên cho dân một cái niềm hy vọng, để nhắc cho dân nhớ rằng Gia-vê đã đưa chúng ta vào giao ước. Ngài không bỏ chúng ta, mà Ngài là Gia-vê trung thành. Ngài luôn hiện diện ở giữa dân, cho dẫu dân đang trải qua thử thách. Dẫu đó là thử thách gì, cái sự hiện diện của Chúa là một sự hiện diện sinh động,
nhưng không phải là một sự hiện diện thụ động, mà là một sự hiện diện lãnh đạo, hướng dẫn dân. Mà Ngài lãnh đạo, Ngài hướng dẫn bao giờ cũng qua dấu chỉ này, dấu chỉ kia hữu hình. Đối với thời mà sách Dân Số kể lại, cái dấu chỉ ấy được tập trung vào một điểm trong không gian. Đó là cái hòm bia chứng ước ở trong lều hội ngộ. Dấu chỉ bên ngoài là mây. Rồi cái chuyện mà mây bốc lên, di chuyển hay dừng lại, tùy tiện, và dân cứ nhất nhất theo lệnh của Đức Chúa qua cái dấu chỉ hữu hình ấy để mà thực hiện theo. Đó là cái bài học của sách Dân Số cho ta hôm nay. Và đó cũng là cái bài học mà tác giả tư tế của sách Dân Số nhắc cho dân trong hoàn cảnh lưu đày, rằng là cái hạnh phúc của một dân được Thiên Chúa ở giữa và hướng dẫn cần phải được đáp lại bằng sự vâng lời, bằng sự vâng phục. Cứ lệnh Đức Chúa mà dân làm, cứ lệnh Đức Chúa mà dân làm. Đó là cái điệp khúc nhắc đi nhắc lại của cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa. Chúa trên cao, linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chìm ngắm nhàn thánh Chúa chi nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca thiên. Màu thánh nên nguồn sông tuôn ngày đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, vài tháng trước khi qua đời, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, nhà giảng thuyết đại tài của nước Mỹ, đã được đài truyền hình quốc gia phỏng vấn ngài. Thưa Đức Cha, Đức Cha đã gợi lên cảm hứng thiêng liêng cho hàng triệu tín hữu trên khắp hoàn cầu qua các bài giảng của Đức Cha. Vậy ai là người đã tạo cho Đức Cha có cảm hứng? Đó có phải là một Đức Giáo Hoàng không? Ngài cười và trả lời, không phải Giáo Hoàng, cũng không phải Hồng Y hay một giám mục nào khác, nhưng người đã tạo cho tôi có cảm hứng là một cô bé Trung Quốc 11 tuổi. Rồi ngài kể câu chuyện như sau. Khi Cộng sản nắm chính quyền ở Trung Quốc, họ giam một linh mục trong chính nhà xứ của cha. Nhà xứ này ở gần nhà thờ của cha. và từ cửa sổ nhà mình ngó qua nhà thờ. Cha kinh hoàng thấy những người cộng sản đến và phá nhà thờ, họ xông lên bàn thờ. Lòng đầy căm hận, họ xúc phạm đến nhà tạm, vứt chén thánh xuống đất, các bánh thánh rớt tung tóe dưới đất. Vào thời buổi bị bách hại, vị linh mục biết chính xác con số bánh thánh còn lại trong chén thánh. Khi các người cộng sản ra đi, có thể họ không thấy hoặc không chú ý đến một cô bé đang quỳ cầu nguyện ở dưới góc nhà thờ. Em đã chứng kiến tất cả cảnh này. Và buổi tối, em trở lại nhà thờ. Em thoát được sự canh phòng của người canh gác trước nhà sứ. Em vào nhà thờ, và em quỳ chầu một giờ, một hành vi yêu thương để đền bù cho hành động hận thù xúc phạm thánh thể Chúa. Em tiến gần bàn thờ, quỳ xuống và bò bốn chân để nhận mình thánh Chúa. Vì thời đó, giáo dân không dùng tay để nhận mình thánh Chúa mà chỉ dùng miệng. Mỗi ngày, em đều đến chầu Chúa một giờ trước thánh thể và rước Chúa Giê-xu trong thánh thể bằng miệng. Một ngày nọ, khi chỉ còn một bánh thôi và em rước như thường lệ, nhưng vô tình em đã gây ra tiếng động và người canh gác biết được. Ông này chạy đến sau lưng em và dùng bá súng đánh mạnh vào em, khiến em phải chết. Từ cửa sổ phòng mình, mà cũng là phòng giam của mình, vị linh mục bàng hoàng chứng kiến cảnh tử đạo này. Khi Đức Tổng Giám mục Fulton-Sin nghe câu chuyện này, ngài quá xúc động và suy nghĩ, nếu em bé gái tử đạo người Trung Quốc làm chứng bằng chính đời sống của mình cho sự hiện diện đích thực và cao đẹp của thánh thể, thì một người tu hành như tôi cũng phải làm được như vậy. Và ngài hứa với Chúa, mỗi ngày cho đến chết, ngài sẽ dành ra một giờ để chầu mình thánh Chúa. Đây là lời hứa mà ngài đã giữ trọn trong suốt 60 năm tu hành của mình. Ngài đã mất ngày 9 tháng 12 năm 1979, cũng ngay trước mình thánh Chúa trong nhà nguyện riêng của ngài. Quý vị và các bạn thân mến, thánh thể là đỉnh cao của tình yêu Chúa dành cho con người. Nơi thánh thể, Thiên Chúa tiếp tục hiện diện và trao ban chính sự sống vĩnh cửu của Ngài cho con người. Như Chúa Giê-xu đã phán, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, đó chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Sách gương Chúa Giê-xu cũng khuyên mỗi người chúng ta là đừng bao giờ bỏ rước lễ. Sách đã viết, con hãy năng đến với thánh thể, mạch suối ân sủng và từ bi của Chúa, mạch suối trọn hảo và trong sạch, để gột rửa mọi thói hư, mọi cám dỗ và mưu mô xảo trá của ma quỷ. Satan biết rõ bí tích thánh thể thông ban rất nhiều quả phúc và là linh dược trị bách bệnh, nên nó tìm mọi dịp bằng nhiều mưu trước để ngăn trở và lôi kéo những linh hồn đạo đức bỏ rước lễ. Lạy Chúa, xin đốt lên trong chúng con lòng sốt sắng tôn thờ thánh thể Chúa, và biết siêng năng tham dự thánh lễ, biết chầu Chúa và rước Chúa mỗi ngày. Vì thánh thể là nguồn phúc đích thực cho chúng con ở đời này và đời sau. Amen.
Người ơi không như xưa, tin tố người thời Mô-xê đã ăn manna và đã chết. Ngày nay ai tin ta ăn bánh đầy ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình ta.
Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao.
lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca thênh. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.